Kính thưa quý cha, quý tu sĩ, quý phụ huynh, cộng đoàn, vì là lễ đặc biệt của thiếu nhi nên xin để phần đầu chia sẻ cho phần thoại một tí. Hôm nay là ngày lễ gì tụi con?
Dạ thưa cha, hôm nay là lễ bổn mạng.
Bổn mạng. Đúng, cho một tràng pháo tay. Nhưng chưa đủ, ai nói tiếp coi. Bổn mạng mà bổn mạng gì? Tiếng ai? Mời mời lên.
Dạ cha, là lễ bổn mạng Đức Mẹ Maria.
Đức Mẹ Maria. Gần đủ, cho một tràng pháo tay. Rồi, con giơ lên luôn.
Là bổn mạng đoàn.
Bổn mạng đoàn. Chưa đủ, đâu bên nữ mà cho một người coi.
Thưa cha, hôm nay lễ bổ mạng đoàn thiếu nhi.
Rồi, bổn mạng thiếu nhi, lễ Đức Mẹ, mà Đức Mẹ tước hiệu gì, ai biết? Rồi.
Dạ thưa cha, là lễ bổ mạng Đức Mẹ Thiên Chúa.
Chính xác, cho một tràng vỗ tay, đấy, chờ chữ đó ha. Và hôm nay cũng là ngày đầu năm nên giáo hội cũng dành để cầu nguyện đặc biệt cho hòa bình thế giới. Rồi bây giờ cha đi qua chủ đề về hòa bình đi. Gần đây cũng có nhiều các cái cuộc thi dành cho thiếu nhi ở Việt Nam. Mà mỗi một lần thi như vậy của thường UNESCO họ tổ chức á, vẽ về hòa bình thế giới, về thế giới của tương lai, về môi trường của em vân vân, thường có cả hàng chục ngàn thiếu nhi tham gia vẽ. Bây giờ nếu tụi con tham gia vẽ một cái bức tranh cho hòa bình của thế giới thì tụi con sẽ vẽ gì ở trong đó nè? Rồi ai muốn nói giơ tay lên. Rồi, nếu tranh hòa bình thế giới tụi con sẽ vẽ gì trong đó? Mỗi người nói một điểm thôi. Ai giơ tay lên hết, lên 4-5 người lên luôn.
Dạ. Vẽ trái đất.
Vẽ trái đất, chính xác, cho một tràng pháo tay. Con vẽ gì?
Thưa cha, vẽ Đức Mẹ.
Vẽ Đức Mẹ nữa, rất hay, rồi giỏi con.
Thưa cha, vẽ Thiên Chúa.
Vẽ Chúa nữa, rất hay.
Vẽ chim bồ câu.
Vẽ chim bồ câu, quá hay à, rất hay ạ. Kính thưa cộng đoàn, các thiếu nhi thân mến, như vậy thì tụi con cũng đã nói được một vài cái ý tưởng chính. Cầu hòa bình cho thế giới thì trên đó phải có trái đất, phải vẽ thế giới đó. Có một bé nói cũng rất hay là phải có con chim bồ câu, chim bồ câu hiền hòa. Chim bồ câu vẫn là biểu tượng của hòa bình. Trên đó còn phải có gì nữa? Có những con người sống ở trên đó. Người ta nói đến hòa bình là người ta phải vẽ đến những con người trên trái đất nữa. Và những con người đó sống hòa bình thì sẽ phải thế nào? Trước tiên là phải hòa giải với nhau. Những cái bức tranh đó của các thiếu nhi mà tham dự vẽ, thi vẽ là thường vẽ thì hai người bắt tay nhau, đó là dấu hiệu của hòa bình. Người ta vẽ ở trên đó những con người sống chung với nhau. Đúng rồi, có những thiếu nhi vẽ 5 đứa bé là đại diện cho 100 cái châu lục địa. Có một Mỹ châu, có Âu châu, có Úc châu, có Phi châu và có dĩ nhiên một bé Việt Nam nữa đại diện Á châu. Cả 5 lục địa nhiều màu sắc khác nhau, nắm tay nhau ca hát, đó là biểu hiện của hòa bình. Người ta còn vẽ cái gì nữa? Những con người có lòng hướng về hòa bình. Và Việt Nam mình nói về cái lòng, người ta hay vẽ cái gì tụi con? Vẽ quả tim, đúng rồi, có bé nói rất đúng. Người ta vẽ những quả tim đưa ra, bàn tay rộng mở và quả tim đặt ở trên bàn tay đó. Và ban nãy thì có một vài thiếu nhi cũng nói đến một ý tưởng. Nói cha nói đơn giản là ý tưởng của người có đạo. Chúng ta thấy có bóng dáng mẹ Maria, có Chúa Giê-xu. Người ta có thể vẽ xa hơn nữa là ánh sáng của mặt trời, xa hơn nữa là dấu hiệu của cây thánh giá và Thiên Chúa. Thiên Chúa là đấng dẫn dắt lịch sử này. Thế nhưng cũng có một cách thứ hai để vẽ về biểu hiện của hòa bình. Đó là nói những cái gì mà ngược lại với hòa bình thì chúng tôi vẽ. rồi chúng tôi nói không với cái đó. Những cái gì chống lại hòa bình, vẽ quả bom chẳng hạn, nổ, vẽ súng bên này, không, vẽ kiếm ở bên này, không, vẽ những hàng rào kém gai, không, vẽ những cuộc cãi nhau đánh lộn, không. Những cái gì ngược lại với hòa bình thì người ta cũng đưa lên trên bức tranh và nói rằng không. Nhưng mà cái bức tranh vẽ hòa bình đẹp nhất sẽ là những bức tranh mà giữa hai cái cảnh rất tương phản, chiến tranh cứ chiến tranh nhưng vẫn có những con người hòa bình. Vâng, súng đạn ở bên trên nhưng mà một cái gia đình vẫn có thể tụ họp dưới một mái nhà thật ấm cúng, có ngọn đèn chiếu, có cha mẹ con ngồi với nhau vẫn ăn một bữa cơm thật ngon lành. Giữa một bối cảnh đạn bay vù vù ở bên trên, một bà mẹ, dĩ nhiên những bà mẹ lúc này rất lo lắng, bế trên tay một đứa con, và đứa con đó ngủ thật yên lành. Đó là một bức tranh hòa bình được coi là độc đáo nhất. Bởi vì sao vậy? Giữa cái cảnh khó khăn, giữa những cảnh chiến tranh, nhưng đứa bé hoàn toàn thấy an tâm vì nó đang ở trong tay của mẹ nó. Chúng con nhớ mùa Giáng sinh là chúng ta gắn với lời của các thiên thần: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Bài phúc âm ngày hôm nay chúng ta vừa nghe là kể lại chuyện những mục đồng nghe lời các thiên thần đó. Này, ta báo cho các ngươi một dấu hiệu, một tin vui, là các ngươi sẽ đi rồi thấy hài nhi nằm trong máng cỏ. Tất cả nhi thiếu nhi của chúng ta cũng sẽ giống những mục đồng này, nghe thấy lời loan báo đó và chúng ta đi đến gặp Chúa Hài Đồng. Trong mùa Giáng sinh chúng ta đến hang đá để cầu nguyện. Chúng ta sẽ thấy Thánh Giuse, Đức Mẹ và Chúa Giêsu không phải gặp thuận lợi gì, rất khó khăn không tìm được nơi trọ, khó khăn ở nơi hang đá lạnh lẽo ngoài cánh đồng xa. Ấy thế nhưng vẫn cứ bình an của những con người trong nội tâm biết rằng trong tất cả mọi cái hoàn cảnh xảy ra bên ngoài, điều quan trọng hơn là chính cách của chúng ta đối diện với những khó khăn ấy. Và bình thường những bức tranh vẽ về Mẹ Thiên Chúa, về Nữ Vương Hòa Bình vẫn luôn luôn không thể thiếu quả địa cầu. Ở bức tượng pho tượng của đoàn thiếu nhi ta đây thì Chúa đứng trên quả địa cầu. Và đứng trên quả địa cầu đây là biểu hiện niềm tin của chúng ta. Mà ngày hôm nay chúng ta đến với mẹ Maria cũng như các mục đồng vậy, thì mẹ sẽ giới thiệu cậu bé Giêsu. Chúng ta đến với mẹ là để gặp Chúa Giêsu. Và gặp Chúa Giêsu đây là ai? Thưa, Ngài là Con Thiên Chúa, Ngài là Đấng Cứu Thế. Bài phúc âm chúng ta vừa nghe thuật lại rằng người ta đặt tên cho con trẻ là Giêsu, cũng chính là tên mà thiên sứ đã báo và đặt trước đây. Nhớ ở đâu không? Chắc quên rồi nhỉ? Trong cái giấc mơ của Thánh Giuse, ông sẽ đặt tên cho con trẻ là Giêsu, và Giêsu nghĩa là Đấng Cứu Thế. Vâng, tên của Chúa là Đấng Cứu Thế. Và đó là nguồn bình an của mỗi người chúng ta. Chúng ta sẽ thấy được rằng trong cuộc sống, nếu chúng ta gặp thuận lợi, bình an cũng là dễ hiểu. Nhưng mà cuộc sống của chúng ta sẽ có những lúc gặp rất nhiều khó khăn. Vâng, bình an đó và Chúa kêu gọi chúng ta cũng cộng tác với Ngài. Cộng tác với Ngài để loại bỏ những cái gì đối nghịch với lại bình an. Cộng tác với Ngài để xây dựng bình an. Và ta trở lại mấy hình ảnh biểu tượng chúng ta vừa nói ban nãy: sự chia rẽ, sự tị hiềm, sự ganh tị, sự cãi cọ, đánh nhau, chiến tranh, vân vân, là ngược lại với hòa bình. Và thay vào đó là những lời nói yêu thương, những nụ cười tươi tỉnh gửi đến cho nhau, những lời ca tiếng hát, những nghĩa cử đẹp chúng ta giúp cho nhau. Đó là góp phần cho hòa bình của thế giới. Ngày hôm nay chúng ta mừng kính Đức Maria với tước hiệu Mẹ Thiên Chúa, thì chúng ta cũng xin mẹ cho chúng ta đến gặp được Đức Giêsu, Con của mẹ, Một lần nữa chúng ta xác tín Ngài là vị vua của bình an, và cũng như các mục đồng thuở xưa đến gặp được Đức Mẹ, gặp được Đức Giêsu rồi thì trở về. Phúc âm nói họ đi về và kể lại những điều tai nghe mắt thấy cho những người khác. Cầu chúc cho tất cả các thiếu nhi trong mùa Giáng sinh nói chung, và đặc biệt trong ngày lễ bổn mạng này, chúng ta cũng đến với mẹ Maria được an lòng trong bàn tay của mẹ, và như anh cả Giêsu của chúng ta, chúng ta cũng nói gửi cho thế giới những nụ cười với bàn tay rộng mở, và cũng giống như những mục đồng của bài tin mừng đón nhận được tin vui đó, chúng ta trở thành những người loan báo tin vui. Mời cộng đoàn chúng ta đứng để tuyên xưng niềm tin.